đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng Thụy My và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 4 2014. Việt Nam xét xử 29 người Hờ Mông vì hoạt động phỉ. Công an khám nhà 3 người theo đạo Dương Văn Mình. Hoa Kỳ hứa trợ giúp quân đội ASEAN đối phó tốt hơn với thiên tai. Tại Đài Loan, phong trào phản đối chính quyền bước sang tuần lễ thứ 3. Khối NATO rất lo ngại về việc Nga tập trung quân ở biên giới Ukraine. Tòa án tối cao Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho chính phủ ngừng chặn mạng xã hội Twitter. Mỗi ngày một sự kiện, phương Tây tố cáo Nga sử dụng khí đốt làm công cụ chính trị gây bất ổn cho Ukraine. Kính thưa quý vị, Việt Nam xét xử 29 người Hờ Mông vì hoạt động phỉ, trong khi đó công an khám nhà 3 người theo đạo Dương Văn Mình. Từ hôm qua tại Điện Biên ở phía Bắc Việt Nam đã mở ra phiên tòa lưu động kéo dài một tuần xử 29 người Hờ Mông về tội hoạt động phỉ. Sáng nay chính quyền Bắc Cạn đã huy động công an đến khám xét nhà của 3 người bị bắt cách đây hơn một tuần vì theo đạo Dương Văn Mình.
Theo báo chí trong nước, Tòa án tỉnh Điện Biên bắt đầu phiên tòa lưu động từ ngày 2 đến 8 tháng 4 xét xử ông Giàng A Tỉnh cùng 28 đồng phạm về tội hoạt động phỉ theo Điều 83 Luật Hình sự Việt Nam. Trong vụ này có 37 đối tượng tham gia, nhưng 8 người đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Cáo trạng nói rằng ngày 15 tháng 10 năm 2012, tại khu vực biên giới Việt Trung thuộc xã Sang Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã xảy ra vụ bắn vào láng của các cán bộ đồn biên phòng đang làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ thiệt mạng, 4 công an khác bị thương. Theo Viện Kiểm sát, các bị can sau vụ làm mất an ninh trật tự tại bản Hủi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé vào tháng 5 năm 2011 đã trốn ra nước ngoài. Hơn một năm sau, những người này mang súng qua biên giới, bắn vào bộ đội biên phòng và toan tấn công một số mục tiêu khác ở huyện Mường Nhé nhằm thành lập Vương quốc Hơ Mông. Do có 8 người bị truy tố với khung hình phạt cao nên có 4 luật sư được chỉ định bào chữa. AFP cho biết, vào tháng 4 và tháng 5 năm 2011, hàng ngàn người Hờ Mông đã tập trung tại huyện Mường Nhé đòi được trao quyền tự trị rộng rãi hơn và tự do tín ngưỡng. Theo niềm tin từ xa xưa, họ chờ đợi đấng cứu thế chán trần trong lốt vua Hờ Mông và bày tỏ ý hướng ly khai. Những người này sau đó bị lực lượng an ninh giải tán. Tổ chức CSW có trụ sở tại Anh cho rằng lời tiên đoán tận thế diễn ra vào ngày 21 tháng 5 năm 2011 là nguyên nhân vụ tập hợp trên. Đây là sự kiện quan trọng nhất liên quan đến người thiểu số tại Việt Nam kể từ sau cuộc nổi dậy ở người thượng ở Tây Nguyên năm 2004. Cũng liên quan đến người Hờ Mông, sáng nay tại xóm Lung Lịa, thị trấn Nà Phạc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, chính quyền đã huy động khá đông công an đến khám xét nhà của 3 người bị bắt trước đó. Ông Hoàng Văn Chuyện, một cư dân trong xóm cho biết, 3 người này là Hoàng Văn Sinh, Hoàng Văn Sự, Trương Văn Thành, bị bắt vì theo đạo Dương Văn Mình. Có tin nói rằng lực lượng an ninh có cả 100 người. Nhưng ông Hoàng Văn Chuyện nói, vì các gia đình ở cách xa nhau, ông chỉ trông thấy khoảng 50 công an đến xét nhà của ông Hoàng Văn Sinh, em trai ông.
Ở trong xóm là hơn 70 hộ, thì có một hộ là người Kinh, còn lại là Hơ Mông hết. Sáng nay là 6 giờ, công an lên khám xét 3 gia đình. Kinh với Sự với Thành là bị bắt mấy tháng trước. Ấy. Nguyên nhân là vì theo đạo Dương Văn Mình thì công an nó mới bắt. Tôi là anh trai của anh Sinh thì cái hôm Sinh bị bắt là có giấy mời xuống xã để trao đổi công việc để thông báo sau. Thế là anh em xuống cơ quan ủy ban thị trấn thì không làm việc nữa, chỉ gọi vào phòng đọc lệnh xong là bắt luôn. Xong là bây giờ công an lên khám xét gia đình ấy. Vì 3 gia đình ấy là không ở tập trung, ở lẻ tẻ. Xong là tôi thấy là nhà của chú Sinh ấy thì hơn 50 người công an. Đấy, công an cơ động lên có cả súng hết. Hôm nay là cả làng không ai đi làm hết, sợ, cũng rất là lo.
Vừa rồi là phỏng vấn của Thụy My. Hoa Kỳ hứa trợ giúp quân đội ASEAN đối phó tốt hơn với thiên tai. Tại hội nghị quốc phòng với các nước ASEAN ở Hawaii hôm nay, các quan chức Hoa Kỳ đã đưa ra những hứa hẹn trợ giúp quân đội các nước Đông Nam Á để đối phó tốt hơn với hậu quả của hiện tượng biến đổi khí hậu có thể xảy ra, đề nghị tăng cường hợp tác giữa quân đội và các cơ quan cứu hộ.
Tại Honolulu, nơi đặt trung tâm nghiên cứu khí hậu lớn của Mỹ chuyên theo dõi biến động mực nước biển và sóng thần ở Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cùng nhiều quan chức khác đã thảo luận với các đồng nhiệm của 10 nước ASEAN về những hiểm họa có thể xảy ra do quá trình biến đổi khí hậu. AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại hội nghị Sinchik. Càng nắm bắt được khoa học nghiên cứu về thiên tai, chúng ta càng phải hợp tác chung sức giúp đỡ nhau. Ông Higgins còn nói thêm rằng sự hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN trong các sứ mệnh nhân đạo đang gia tăng nhanh, nhưng vẫn cần một sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa vì các nhà khoa học dự đoán sẽ có nhiều cơn bão và những thảm họa thiên nhiên khác xuất hiện trong khu vực này. Còn ông Rajiv Shah, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, nhắc đến một báo cáo do Liên Hợp Quốc công bố trong tuần này cho thấy biến đổi khí hậu sẽ tàn phá các nước trên toàn thế giới. Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng châu Á-Thái Bình Dương đang phải hứng chịu đến hơn 70% tổng số các trận thiên tai. Quan chức Mỹ này cũng khuyến cáo chính phủ các nước phải hợp tác và chuẩn bị đối phó với các cơn bão, lũ lụt và những điều kiện thời tiết khắc nghiệt khác, đồng thời cảnh báo những loại thiên tai này sẽ xuất hiện thường xuyên hơn trong thập niên sắp tới. Nước Mỹ hoàn toàn cam kết sẽ phối hợp và ủng hộ ASEAN trong nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu, ông Sa cho biết. AFP ghi nhận đây là lần đầu tiên Mỹ chủ trì một cuộc họp ASEAN và các quan chức Mỹ khẳng định điều này là minh chứng mới nhất cho chiến lược tái cân bằng của Washington nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Về vụ máy bay Malaysia mất tích hôm nay trong chuyến thăm nước Úc, nơi đặt trung tâm chỉ huy chiến dịch tìm kiếm, Thủ tướng Malaysia tuyên bố sẽ không ngừng tìm kiếm chừng nào chưa tìm ra bí ẩn của vụ máy bay mất tích. Trong khi đó, tại Trung Quốc bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội những lời kêu gọi tẩy chay đi du lịch và hãng hàng không Malaysia. Từ Bắc Kinh, thông tin viên của đài RFI tường trình.
大家好，我是邓超。携程在手，说走就走。
Đặt khách sạn, vé máy bay hay đăng ký du lịch qua trang mạng của dịch vụ Ctrip là việc làm rất đơn giản theo như quảng cáo. Thế nhưng trừ đối với điểm đến là Malaysia, đa số các trang mạng dịch vụ du lịch lớn của Trung Quốc đều không bán các chuyến đi đến quốc gia Đông Nam Á này. Trên thực tế, từ ngày 8 tháng 3 vừa qua, nhu cầu đến Malaysia cũng đã giảm đi rất mạnh. Ông Giang Hải Bình, người phụ trách quan hệ khách hàng của Ctrip cho biết, lượng khách đặt chỗ đi Malaysia đã giảm đột ngột và cơ quan này không còn tư vấn cho khách đến Malaysia nữa, cũng như không mua vé của hãng hàng không Malaysia Airlines. Những ai muốn hủy đặt chỗ đến Malaysia đều được hoàn tiền. Ctrip đã cho ngừng các quảng cáo cho điểm đến này và không còn hợp tác với hãng hàng không của Malaysia. Đơn giản là họ đề nghị với khách các tour đi Thái Lan, Maldives và Indonesia, chương trình tham quan, giá thành, khoảng cách và phong cảnh ở những nơi đó cũng rất giống với Malaysia. Năm ngoái, 1,8 triệu người Trung Quốc đi du lịch Malaysia. Năm nay, nhiều công ty du lịch lớn ở Trung Quốc đã bị mất 50% lượng khách đặt tour.
Heike Schmidt, Pekin, RFI.
Về thời sự trong khu vực Nam Á, sáng sớm ngày hôm nay, cựu tổng thống Pakistan ông Pervez Musharraf, người đang chờ phán xử của tòa án về tội phản bội tổ quốc, đã thoát chết trong căng tấc trong một vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe chở ông.
Một quan chức cảnh sát thành phố Islamabad cho AFP hay quả bom nặng khoảng 4 kg được giấu trong một đường ống cống đã phát nổ trước lúc đoàn xe chở cựu tổng thống Pakistan đi qua khoảng 20 phút. Đó là thời điểm ông Musharraf rời khỏi bệnh viện quân đội để trở về nhà riêng ở ngoại ô Islamabad. Phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết vụ đánh bom không làm ai bị thương, đồng thời khẳng định cựu thủ tướng Pakistan là mục tiêu chính của vụ tấn công không thành này. Cựu tổng thống Pervez Musharraf hôm thứ Hai đầu tuần đã bị tòa án Islamabad buộc tội phản bội tổ quốc. Tại Pakistan, đây là tội danh có thể phải chịu mức án tử hình. Tư pháp Pakistan quy tội tướng Musharraf nắm quyền từ 1998 đến 2008 đã phản bội đất nước khi ông ban hành tình trạng khẩn cấp, hoãn thực thi hiến pháp và cách chức các thẩm phán trong đợt khủng hoảng hồi năm 2007.
Tại Đài Loan, phong trào phản đối chính quyền bước sang tuần lễ thứ ba. Kể từ ngày 18 tháng 3, trụ sở Quốc hội Đài Loan đã bị hàng trăm người biểu tình chiếm giữ. Đây là phong trào phản kháng chưa từng thấy tại hòn đảo này. Những người biểu tình phản đối chính quyền tìm cách thông qua dự thảo hiệp định quan hệ thương mại với Trung Quốc mà không cho thảo luận. Họ cho rằng văn bản này có thể đe dọa nền độc lập của Đài Loan. Từ Đài Bắc, thông tin viên Clément Robin gửi về bài phóng sự.
C'est un village étudiant à ciel ouvert. Des jeunes débattent assis en cercle au milieu de la rue pendant que d'autres se reposent dans leur duvet.
Đó là một khu làng sinh viên để ngỏ. Các sinh viên thanh niên ngồi quây quần với nhau giữa phố để thảo luận. Trong lúc bên cạnh đó, những người khác thì nằm nghỉ trong các túi ngủ. Sharin có vẻ mệt mỏi. Cô đã ngủ trước trụ sở quốc hội kể từ khi phong trào phản kháng bắt đầu. Cô cho biết, những người trong ban tổ chức biểu tình phân phát chăn và đệm để có thể ngủ một cách dễ chịu nhất. Họ mang đến cho chúng tôi cả đồ ăn và cứ khoảng 3 đến 4 ngày tôi đi tắm một lần. Công đoàn giới sinh viên lo việc hậu cần cho phong trào biểu tình, nguồn tài chính chủ yếu do đảng đối lập hỗ trợ. Thế nhưng, đối với Gia Sơn, những người biểu tình không theo đảng phái nào cả, họ đến đây biểu tình để tố cáo chính phủ thiếu minh bạch. Anh nói, tôi có mặt tại đây chỉ vì một lý do, nếu hiệp định ký với Trung Quốc chỉ mang lại những điều tốt đẹp cho chúng tôi, thì tại sao lại có những điểm nhạy cảm trong đó? Có nhiều việc chính phủ muốn giấu chúng tôi. Đúng vậy, hiệp định này liên quan đến một điểm chủ chốt trong nền kinh tế Đài Loan, đó là lĩnh vực dịch vụ, chiếm tới hơn 2/3 tổng sản lượng nội địa. Nếu mở cửa lĩnh vực này cho các doanh nghiệp Trung Quốc, nhiều người Đài Loan lo sợ là về mặt kinh tế họ sẽ bị nước Trung Hoa Cộng sản khổng lồ nuốt chửng. Daniel, một sinh viên Hồng Kông, cho rằng Đài Loan không có lợi ích gì khi trở thành một vùng tự trị của Trung Quốc như Hồng Kông hay Macau. Anh nói, tại Hồng Kông, đa số các phương tiện truyền thông có ông chủ mới, đó là những doanh nhân sử dụng các phương tiện truyền thông này như một công cụ để thu hút lợi ích Trung Quốc. Có những ban biên tập bị thay đổi toàn bộ, thậm chí gần đây có một nhà báo bị hành hung ngay giữa phố. Cho đến lúc này, dân Đài Loan vẫn được hưởng quyền tự do ngôn luận và những người biểu tình chủ trương tiếp tục gây áp lực mạnh mẽ cho đến khi nào chính phủ phải thừa nhận là họ có lý.
Còn tại Trung Quốc, để đối phó với tăng trưởng chậm, hôm nay Bắc Kinh loan báo kế hoạch tái thúc đẩy nền kinh tế. Trong số các biện pháp này có việc giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và đầu tư vào hệ thống đường sắt.
Kế hoạch tái thúc đẩy mini này được Hội đồng Nhà nước thông qua tối qua sau cuộc hội nghị do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì. Chính quyền Trung ương buộc phải ra tay hành động sau khi các chỉ số đáng thất vọng được đưa ra trong những tháng gần đây làm tăng thêm quan ngại về nền kinh tế thứ nhì thế giới. Trong số các biện pháp dự kiến có việc cải tạo các khu phố bị xuống cấp và các công trình lớn trong hệ thống hỏa xa, tổng cộng 6.600 cây số tuyến đường xe lửa mới sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay. Một quỹ phát triển có ngân sách từ 200 đến 300 tỷ nhân dân tệ được thành lập. Trước đây, kế hoạch tái thúc đẩy mini được thông qua vào tháng 7 năm ngoái cũng đã gồm cả một số biện pháp miễn thuế, nhờ đó hoạt động kinh tế được tăng lên nhưng chỉ trong nhất thời. Chính quyền Bắc Kinh đề ra mục tiêu tăng trưởng cho năm nay là khoảng 7,5%.
Khối NATO rất lo ngại về việc Nga tập trung quân ở biên giới Ukraine. Ngày hôm qua, chỉ huy lực lượng Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu, tướng Philip Bredlav cho biết là ông rất lo ngại về việc Moscow triển khai đông đảo binh sĩ ngay sát đường biên giới chung với Ukraine, và ông đưa ra một số nhận định về ý đồ của Moscow. Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường trình.
L'OTAN a franchi une nouvelle étape dans les discours martiaux en affirmant que les troupes russes massées à la frontière ukrainienne.
Khối NATO đã đi thêm một bước trong các diễn văn cứng rắn khi khẳng định rằng quân lính Nga tập trung ở biên giới chung với Ukraine là một mối đe dọa cực kỳ quan ngại. Theo chỉ huy tối cao lực lượng NATO tại châu Âu, nếu nhận được lệnh, quân Nga chỉ cần từ 3 đến 5 ngày có thể chiếm được các mục tiêu tại Ukraine. Chỉ huy NATO còn nêu ra các mục tiêu mà Nga có thể nhắm tới. Ở phía Tây, đó là nước Cộng hòa ly khai Transnistria và vùng Moldova, cũng như cảng Odessa của Ukraine. Trong vùng phía Tây này, NATO cho rằng để tiếp cận với Crimea, có thể Nga muốn lập một hành lang đi qua các vùng nói tiếng Nga như Donetsk, Dnipropetrovsk và Zaporizhia. Theo NATO, đây là một kịch bản thảm họa, một sai lầm lịch sử. Do không hề nhận thấy Nga rút quân, NATO nhận định rằng trên cơ sở thông tin tình báo quân sự, dường như có từ 40 đến 50 ngàn binh sĩ Nga ở biên giới phía đông Ukraine. Tuy nhiên, nếu như NATO đã gia tăng việc bảo vệ các nước thành viên ở Đông Âu, khối này trong mọi trường hợp, không tính đến việc đưa binh sĩ của mình vào Ukraine.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tòa án tối cao Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho chính phủ ngừng chặn mạng xã hội Twitter. Ngày hôm qua, xét thấy việc ngăn chặn mạng xã hội Twitter là vi phạm pháp luật, tòa án tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã ra phán quyết yêu cầu chính phủ phải hủy bỏ ngay lập tức lệnh cấm truy cập vào các trang tiểu blog.
Cấp phán xử tư pháp cao nhất của Thổ Nhĩ Kỳ đã hoàn toàn nhất trí cho rằng lệnh cấm của chính phủ đã vi phạm các quyền hiến định của người dân về tự do ngôn luận. Vì thế, tòa án tối cao đã ra lệnh cho các cơ quan viễn thông Thổ Nhĩ Kỳ phải gỡ bỏ ngay các phong tỏa hệ thống trang mạng Internet, đồng thời yêu cầu chính phủ phải có biện pháp cần thiết để thực hiện quyết định của tòa. Quyết định chặn truy cập mạng Twitter đã được áp dụng từ ngày 20 tháng 3 theo chỉ đạo của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Mục đích là ngăn không để loan truyền trên Internet những cáo buộc tham nhũng có liên quan đến chính phủ, người thân và bản thân cá nhân Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ. Quyết định trên ngay lập tức đã gây làn sóng phản đối dữ dội không chỉ trong nước mà còn cả ở ngoài nước. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã chỉ trích gay gắt biện pháp phản dân chủ của Ankara. Cho đến trưa ngày hôm nay, theo ghi nhận của AFP, thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có hành động nào chứng tỏ tuân thủ quyết định của tòa án tối cao. Mạng Twitter vẫn bị chặn bất chấp sức ép của đối lập của người sử dụng Internet ở trong nước và của cả Washington. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Ankara nhanh chóng dỡ bỏ phong tỏa Twitter theo phán quyết của tòa án tối cao Thổ Nhĩ Kỳ.
Quay trở lại Pháp, chính quyền Paris muốn đàm phán với châu Âu thay đổi tiến độ, giảm thâm hụt ngân sách. Mặc dù bị châu Âu nhắc nhở, tân chính phủ Pháp ngày hôm nay cho biết là có ý định đàm phán với Bruxelles để thay đổi tiến độ, giảm thâm hụt tài chính công cho phép thực hiện các cải cách. Tân Bộ trưởng Tài chính, ông Michel Sapin khẳng định là cần phải thảo luận lại với Ủy ban châu Âu về nhịp độ giảm thâm hụt ngân sách và cho rằng vì lợi ích chung của châu Âu mà cần phải tìm kiếm một nhịp độ thích hợp. Hôm thứ Hai, 31 tháng 3, khi thông báo bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Valls làm Thủ tướng, Tổng thống François Hollande đã nói rằng ông có thể đề nghị châu Âu cho thêm thời gian để thực hiện việc giảm thâm hụt tài chính công. Ngay lập tức, Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế ông Olli Rehn đã tuyên bố nước Pháp cần phải có quyết tâm để bảo đảm tài chính công và Paris đã được gia hạn hai lần. Năm ngoái, châu Âu đã gia hạn thêm 2 năm cho Pháp để giảm thâm hụt ngân sách xuống dưới mức 3% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2015. Tuy nhiên, Paris khó có thể thực hiện được mục tiêu này vì năm ngoái thâm hụt ngân sách của Pháp là 4,3%.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, phương Tây tố cáo Nga sử dụng khí đốt làm công cụ chính trị gây bất ổn cho Ukraine. Hôm nay, Kiev và Moscow bắt đầu đàm phán về việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine. Trong những ngày qua, phương Tây đã liên tục cảnh báo Nga sẽ phải hứng chịu những hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu sử dụng khí đốt như là một công cụ chính trị gây bất ổn cho Ukraine. Tại cuộc họp của Hội đồng Năng lượng Âu-Mỹ ở Bruxelles, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tuyên bố không một nước nào được dùng nhiên liệu để chống lại nguyện vọng của các dân tộc. Chúng ta không cho phép sử dụng nhiên liệu như một vũ khí chính trị hoặc như một công cụ xâm lược. Một nguồn tin biết rõ nội dung cuộc họp nói với AFP rằng Nga đang chơi trò chơi nguy hiểm. Họ sẽ phải trả giá bởi vì việc bán khí đốt và dầu lửa mang lại một nguồn thu quan trọng cho Moscow. Các cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ và đại diện cấp cao về ngoại giao của châu Âu, bà Catherine Ashton, chủ yếu tập trung vào việc tìm kiếm các phương tiện giúp đỡ Ukraine ngay lập tức và đề ra các biện pháp phá vỡ sự phụ thuộc của châu Âu vào Nga. Theo châu Âu, trước mắt không có nguy cơ gián đoạn nguồn cung ứng nhiên liệu qua hệ thống ống dẫn ở Ukraine, nhưng vấn đề này sẽ trở nên gay gắt trong vài tháng tới. Mỗi năm, Ukraine tiêu thụ 50 tỷ mét khối khí đốt, trong đó tự sản xuất được 20 tỷ và phải nhập khẩu 30 tỷ mét khối từ Nga. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, hệ thống ống dẫn khí đốt đặt trên lãnh thổ Ukraine mỗi năm vận chuyển từ 65 đến 133 tỷ mét khối mà châu Âu mua của Nga. Vấn đề đáng lo ngại là hiện nay Ukraine không còn khả năng mua khí đốt và khai thác tối đa nguồn nhiên liệu tự sản xuất, trong lúc các cơ sở khai thác và chế biến lại rất cũ kỹ và lạc hậu. Quyết định ngày 1 tháng 4 vừa qua của tập đoàn nhiên liệu Nga Gazprom nâng giá bán khí đốt cho Ukraine từ 270 lên 385,5 đô la một nghìn mét khối, càng làm gia tăng các khó khăn cho nước này. Một quan chức châu Âu tố cáo Gazprom có một cách tiếp cận chính trị trong vấn đề giá cả và nhằm làm cho Ukraine mất ổn định. Trong cuộc họp ngày hôm nay giữa đại diện tập đoàn Nga Gazprom và tập đoàn Ukraine Naftogaz, vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết là khoản nợ 1,71 tỷ đô la mà Kiev phải thanh toán cho Moscow. Theo giới chuyên gia, để giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga, châu Âu buộc phải đa dạng hóa nguồn cung ứng nhiên liệu, sử dụng tốt hơn các trạm bơm khí hóa lỏng và đến năm 2016 thì phải hoàn tất việc đấu nối giữa các hệ thống vận chuyển nhiên liệu. Hiện nay tính trung bình, mỗi tháng châu Âu phải chi ra 3 tỷ euro để nhập khẩu khí đốt từ Nga nhằm đáp ứng 25% tổng nhu cầu tiêu thụ. Các nước châu Âu sẽ không thể một sớm một chiều thay thế nguồn cung ứng này, nhưng trước mắt châu Âu có thể quay sang các nguồn cung ứng truyền thống khác. Theo hướng này, châu Âu dự tính mua thêm 20 tỷ mét khối của Na Uy, tức là mua tới 119,5 tỷ mét khối thay vì 99,5 tỷ như hiện nay. Đề nghị Algeria bán thêm 7 tỷ mét khối, nâng mức nhập khẩu lên 32,7 tỷ thay vì 25,5 tỷ mét khối. Đồng thời, châu Âu cũng có thể nâng khối lượng khí hóa lỏng cần mua từ 47,5 tỷ mét khối lên thành 87,5 tỷ. Tuy nhiên, khí hóa lỏng lại đắt hơn nhiều khí tự nhiên. Châu Âu cho rằng việc Hoa Kỳ quyết định tung ra thị trường một khối lượng lớn khí đá sẽ làm giảm giá khí hóa lỏng và cạnh tranh trực tiếp với khí đốt của Nga. Theo một quan chức Hoa Kỳ, khối lượng khí đốt mà Mỹ đưa ra thị trường hiện nay bằng một nửa tổng nguồn cung ứng của Nga cho châu Âu, nhưng ngay từ đầu năm sau, 2015, Mỹ có thể xuất khẩu trực tiếp sang châu Âu.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Pháp, những thách thức đang chờ tân chính phủ chiến đấu. Tú Anh trình bày với nhận định của giáo sư Nguyễn Dư tại Lyon. Nhưng để tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe phần tin bổ sung.
Cuối tháng 3 vừa qua, chính quyền Cuba đã thông qua luật đầu tư nước ngoài và được đánh giá có vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế nước này. Thế nhưng, văn bản này phải đối mặt với rất nhiều trở ngại to lớn, đặc biệt là lệnh cấm vận của Hoa Kỳ được áp dụng từ nửa thế kỷ qua. Trước Quốc hội, ông Rodrigo Mariaca, Bộ trưởng Cuba phụ trách ngoại thương và đầu tư nước ngoài, thừa nhận, xin trích, hiện còn tồn tại các trở ngại, ngăn cản và hạn chế sự tham gia của đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế của chúng ta. Và vị bộ trưởng này liệt kê ra các thách thức, xin trích, phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt, tình hình nợ nước ngoài, các sai lầm của quá khứ trong lĩnh vực đầu tư và những khó khăn, hạn chế do thiếu ngoại tệ, hết lời dẫn.
Hầu như chính quyền La Habana ngày nào cũng tố cáo chính sách cấm vận của Mỹ được áp dụng từ năm 1962. Trong mỗi kỳ họp hàng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đa số các thành viên đều lên án biện pháp này của Washington. Thế nhưng, lệnh cấm vận Cuba lại ngày càng được củng cố trong luật pháp Hoa Kỳ kể từ khi Quốc hội Lưỡng viện Mỹ thông qua đạo luật Torricelli, tên của dân biểu Robert Torricelli, hay còn gọi là đạo luật về nền dân chủ Cuba năm 1992, và đạo luật Helms-Burton, tên của thượng nghị sĩ Jesse Helms và dân biểu Dan Burton, còn gọi là đạo luật về tự do và dân chủ liên đới Cuba năm 1996. Theo lệnh cấm vận, các công dân Mỹ và Cuba sinh sống tại Mỹ không được phép đầu tư vào Cuba. Các chi nhánh công ty Mỹ hoặc các doanh nghiệp nước ngoài hiện diện tại Hoa Kỳ sẽ bị trừng phạt nếu làm ăn với Cuba. Ông Arturo Lopez Levy, giảng dạy tại Đại học Denver của Hoa Kỳ, nói với AFP rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama có quyền cấp các giấy phép cho những doanh nghiệp doanh nhân Cuba-Mỹ đầu tư và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân đang hình thành tại Cuba. Hiện đã có một số ngoại lệ được áp dụng trong thương mại giữa Mỹ và Cuba dưới sức ép của các nhóm vận động hành lang có thế lực trong lĩnh vực chế biến nông phẩm Mỹ. Trong khi đó, ngày càng có nhiều người Cuba lưu vong tại Mỹ muốn đầu tư vào Cuba, nhất là trong ngành sản xuất đường. Ông Esteban Morales, giảng viên trường Đại học La Habana nhấn mạnh, chính phủ Mỹ cần phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này bởi vì Cuba là một thị trường mà một số người Mỹ rất mong muốn chiếm lĩnh.
Trở ngại lớn thứ hai là nợ nước ngoài hiện nay chiếm một tỷ lệ lớn trong ngân sách Cuba. Theo số liệu chính thức, nợ nước ngoài của Cuba lên tới 13,5 tỷ đô la trong năm 2010. Trong thời gian qua, Cuba đã được một số nước như Nga, Nhật Bản, Mexico xóa bớt một phần nợ. Nếu như Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài của Cuba không nêu cụ thể những sai lầm trong quá khứ, thì ông Arturo López Levit nhắc lại rằng luật đầu tư nước ngoài năm 1995 đã có nhiều chỗ gây tắc nghẽn. Ông bình luận, xin trích, luật năm 1995 chưa bao giờ được áp dụng một cách đầy đủ do sự trì trệ của một bộ phận trong chính quyền và có nhiều nghẽn tắc, hết lời dẫn. Một trong những nghẽn tắc này là việc cho phép doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài được hoạt động tại Cuba. Luật đầu tư mới vẫn mở ra khả năng này, nhưng tất cả các doanh nghiệp nước ngoài tại Cuba đều liên kết tiến hành lập xí nghiệp liên doanh, trong đó các doanh nghiệp nhà nước chiếm đa số vốn.
Bên cạnh những vấn đề nói trên, Cuba còn phải đương đầu với một khó khăn khác, đó là việc tuyển dụng nhân viên. Cũng giống như trong quá khứ, các doanh nghiệp nước ngoài vẫn phải thông qua một cơ quan phụ trách việc làm của nhà nước Cuba để tuyển dụng và do vậy không thể quản lý trực tiếp nhân viên của mình. Theo ông Esteban Morales, thì lẽ ra cần phải loại bỏ biện pháp này bởi vì nó đi ngược lại các quyền của người lao động, hạn chế năng suất lao động và cản trở việc quản lý doanh nghiệp một cách lành mạnh.
Cuối cùng, ông Arturo López Levy lấy làm tiếc là luật mới về đầu tư nước ngoài đã không chú ý tới các khoản đầu tư thông qua kiều hối lên tới 2,6 tỷ đô la hàng năm. Đây là nguồn thu ngoại tệ đứng hàng thứ hai của Cuba, ngang bằng với nguồn thu đến từ lĩnh vực du lịch. Nguồn kiều hối đổ chủ yếu vào lĩnh vực tư nhân đang hình thành, hiện sử dụng hơn 450.000 lao động, khu vực công sử dụng tới 4 triệu nhân viên, nhưng lại nằm ngoài khuôn khổ luật pháp. Đáng lý ra, các đầu tư đến từ kiều hối phải được hưởng những ưu đãi và khuyến khích, đặc biệt trong lĩnh vực thuế khóa, bởi vì các đầu tư này tạo ra những tác động xã hội tích cực. Ông López Levy nhấn mạnh, để quản lý kiều hối, chỉ cần một cải cách kinh tế đơn giản, xác định khuôn khổ pháp lý cho việc kết hợp làm ăn giữa người Cuba trong nước và ngoài nước. Thế nhưng công việc này lại bị trì hoãn một cách khó hiểu.
GIEC, nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, là một tổ chức khoa học rất có uy tín. Tuy nhiên, năm 2007, GIEC từng đưa ra một dự báo sai nghiêm trọng về khả năng băng trên dãy Himalaya sẽ tan hoàn toàn vào năm 2035. Theo hãng thông tấn AFP, ngày 31 tháng 3 vừa qua, trong báo cáo mới đây, GIEC đã đưa ra dự báo mới, thận trọng hơn rất nhiều. Theo đó, Himalaya sẽ mất đến 45% lượng băng từ đây đến năm 2100 nếu nhiệt độ nóng lên ở mức trung bình.
Lãnh đạo GIEC thừa nhận sai lầm đáng tiếc này trong bản báo cáo thứ tư của tổ chức. Báo cáo đã mang lại cho nhóm chuyên gia này giải Nobel Hòa Bình. Lãnh đạo GIEC đã nhiều lần bị chỉ trích và bị kêu gọi từ chức về một số sai lầm, trong đó có dự đoán nói trên.
Trong báo cáo năm 2007, còn có một sai lầm khác được phe chỉ trích triệt để khai thác. Đó là nhận định 55% diện tích Hà Lan nằm dưới mặt biển, thay vì 26%. Cũng năm này, một cuộc điều tra của một nhóm các nhà khoa học đến từ 15 quốc gia được Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thúc đẩy đã khẳng định các sai lầm nói trên của GIEC không làm mất đi mức độ tin cậy nói chung của các nhận định của tổ chức này. Tuy nhiên, GIEC cũng được khuyến cáo cần tăng cường các phương pháp làm việc để đáp ứng đòi hỏi đánh giá được những biến đổi khí hậu ngày càng trở nên phức tạp hơn. GIEC, định chế chuyên gia liên chính phủ của Liên Hợp Quốc, có vai trò khai thác hàng ngàn vạn ấn bản khoa học đã có để thẩm định những hiểu biết mới nhất nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo chính trị một nhận thức tổng hợp về biến đổi khí hậu. Định chế này không có trách nhiệm tiến hành các nghiên cứu mới cũng như cung cấp các tư vấn.
Báo cáo thứ 5 của GIEC mang tên Biến đổi khí hậu 2014, các tác động, thích nghi và mức độ tổn thương là kết quả của một lao động khổng lồ dựa trên cơ sở phân tích 12.000 ấn phẩm khoa học.
Dựa trên báo cáo của GIEC, cộng đồng quốc tế hy vọng sẽ đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh 2015 tại Paris một thỏa thuận về các chế tài để giới hạn mức nhiệt độ tăng của trái đất ở mức 2 độ C, nếu không, các thảm họa thiên nhiên vô cùng khủng khiếp sẽ xảy ra.
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yonkin ngày 1 tháng 4 vừa qua đã tuyên bố Châu Phi là nạn nhân của một hình thức apartheid về năng lượng, làm cho người dân tại châu lục này không thể tiếp cận một cách đại trà nguồn điện như người dân các nước giàu có phương Bắc. Trong một bài phát biểu tại Washington, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tuyên bố, xin trích, ngày nay, việc tiêu thụ năng lượng của 1 tỷ người đang sống ở châu Phi tương đương với mức tiêu thụ điện mà nước Mỹ dành cho 11 triệu người dân của mình. Theo bản báo cáo của Ngân hàng Thế giới được công bố năm 2013, trên thế giới hiện nay có 1,2 tỷ người không có điện dùng. 1/3 số người này sống tập trung tại 20 nước châu Á và châu Phi. Để giảm hố ngăn cách này, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới đã ủng hộ mạnh mẽ một dự án thủy điện lớn tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổng chi phí cho dự án khoảng 12 tỷ đô la, trong đó phần tài trợ của Ngân hàng Thế giới là 73 triệu. Đây có thể là dự án thủy điện lớn nhất thế giới với tổng công suất tương đương với một nửa tổng công suất điện mà khu vực Nam Sahara châu Phi có thể sản xuất. Nếu so sánh với một dự án nhiệt điện tương đương thì đập thủy điện này cho phép tránh phát thải 8 tỷ tấn carbon trong vòng 30 năm. Dự án đập thủy điện Inga III sẽ được khởi công xây dựng trong năm 2016, cũng gây ra những lo ngại trong xã hội dân sự Congo về các tác động đối với môi trường và cư dân địa phương.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam xét xử 29 người Hơ Mông vì hoạt động phỉ, công an khám nhà 3 người theo đạo Trương Văn Mình. Hoa Kỳ hứa trợ giúp quân đội ASEAN đối phó tốt hơn với thiên tai. Tại Đài Loan, phong trào phản đối chính quyền bước sang tuần lễ thứ 3. Khối NATO rất lo ngại về việc Nga tập trung quân ở biên giới Ukraine. Tòa án tối cao Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho chính phủ ngừng chặn mạng xã hội Twitter. Mỗi ngày một sự kiện, phương Tây tố cáo Nga sử dụng khí đốt làm công cụ chính trị gây bất ổn cho Ukraine. Sau đây là một điểm báo cho Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Thành phần chính phủ mới dưới sự điều hành của Thủ tướng Manuel Valls, trong số 16 bộ trưởng chỉ có 2 gương mặt mới. Báo La Croix nói đến một sự thay đổi tối thiểu so với nội các của Thủ tướng vừa từ chức Jean-Marc Ayrault. Báo Libération Thiên Tà đưa hàng tựa ngắn gọn Chính phủ Aerobis, một bản sao chép giống hệt như nội các trước.
Le Figaro Thiên Hữu thì nhấn mạnh ngay trên trang nhất, Tổng thống Hollande cải tổ nội các nhưng không thay đổi điều gì trong đường lối lãnh đạo. Để minh họa cho điều này, tờ báo đăng ảnh một cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng tại Điện Élysée hôm 22 tây tháng 6 năm 2012. 8 vị bộ trưởng quanh ông Hollande hôm ấy sẽ vẫn tiếp tục lèo lái vận mệnh nước Pháp dưới sự điều khiển của ông nhạc trưởng là Thủ tướng Valls.
Đây cũng là quan điểm của tờ L'Humanité, hiếm khi nào mà tờ báo được xếp vào cánh cực tả này lại có cùng một nhận xét với báo Le Figaro, lại cũng hai tờ báo nói trên đã xoáy vào một khía cạnh khác của nội các Valls, đó là liên minh cánh tả giữa đảng xã hội với đảng xanh đã tan vỡ. Trong bài xã luận, Libération đánh giá, chính phủ mới gồm những thành phần trung thành với ông François Hollande, Manuel Valls là một người rất được lòng của giới chủ nhân và của cánh hữu trên sân khấu chính trị Pháp. Việc Tổng thống Hollande được chọn ông Valls làm thủ tướng được ví như một cuộc hôn nhân có tính toán, vì nếu như Thủ tướng Valls có thể dung hòa được hai vế tự do và xã hội, thì cuộc hôn nhân đó có nhiều triển vọng thành công. Với bài báo mang tựa đề Một ekip chặt chẽ nhưng là bình mới rượu cũ, La Croix lưu ý độc giả, những người thân cận với Hollande nắm giữ những bộ quan trọng như là tài chính, lao động hay môi trường. Thật vậy, bộ môi trường gồm cả các vế phát triển bền vững và năng lượng đã được trao về tay cho bà Ségolène Royal. Bà trở thành nhân vật số 3 trong chính phủ mới, chỉ đứng sau có Thủ tướng Valls và Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius. Bà Ségolène Royal đã từng đại diện cho Đảng Xã hội để ra tranh cử Tổng thống vào năm 2007. Và bà đã 3 lần giữ chức Bộ trưởng, lần đầu tiên là cách nay đúng 22 năm. Ở ngoài đời thì bà đã từng chung sống với ông François Hollande gần 30 năm và đã có với đương kim Tổng thống Pháp đến 4 mặt con. Cặp bài trùng Hollande de Royan đã chia tay nhau năm 2007. François Hollande, như đã biết, sau đó đã chính thức hóa quan hệ với nhà báo Valérie Trier-Weiler.
Các tờ báo Paris xem sự trở lại của bà Royan trên sân khấu chính trị Pháp là một sự phục thù, một sự trở về vẻ vang của một chính khách hàng đầu đã nhiều lần vấp ngã. Le Figaro nói tới sự hồi sinh của chim phượng hoàng. Các báo đều nhắc lại vụ bà Royan từng bị nhà báo Trier-Weiler chơi xấu như thế nào.
Năm 2012, khi Ségolène Royal ra tranh cử đại biểu quốc hội, thì bà Valérie Trier-Weiler, trong cương vị là đệ nhất tình nhân, đã từ điện Élysée công khai ủng hộ đối thủ chính trị của bà Royal. Đấy là một đòn chí tử gạt hẳn Ségolène vào bóng tối cho mãi đến tận ngày hôm qua khi bà được mời tham gia nội các. Đứng đầu Bộ Môi trường, bà Guayan sẽ đảm trách luôn cả hồ sơ năng lượng. Đây là một ưu tiên hàng đầu trong chương trình tranh cử của ông Hollande vào năm 2012. Tờ Libération nói đến một sự trở lại đường hoàng bằng cổng chính của bà Ségolène trên sân khấu chính trị Pháp. Tờ báo không quên lược ra những thách thức chờ đợi bà tân bộ trưởng, đó là thuế carbon, rồi ưu tiên giảm bớt trọng lượng của năng lượng hạt nhân, dầu khí để hướng đến các nguồn năng lượng sạch. Trên tất cả những vấn đề đó, bà Bộ trưởng Môi trường sẽ gặp phải nhiều sự chống đối từ phía các nhà bảo vệ môi trường cũng như là từ phía các nhà sản xuất, các tập đoàn dầu khí v.v. Vì thế, báo Kinh tế Les Echos cho rằng hồ sơ năng lượng sẽ định đoạt cho tương lai chính trị của bà Guayan. Nhưng có lẽ điều mà độc giả tò mò muốn biết nhiều hơn cả vẫn là quan hệ cá nhân giữa bà Ségolène với Tổng thống Pháp François Hollande. Cũng báo Les Echos đã nói đến một sự hồi sinh kép của bà Ségolène Royal, bởi vì trong suốt thời gian ông Hollande được tranh cử tổng thống năm 2012 thì bà đã bị gạt ra bên ngoài. Thế rồi khi ông bước vào điện Élysée thì bà cũng đã hoàn toàn vắng mặt. Chỉ một khi Tổng thống Pháp thực sự chia tay với Valérie Trierweiler vào đầu tháng 2 vừa qua thì cặp đôi sáng giá nhất trên sân khấu chính trị của Paris mới lại làm lành với nhau vì lợi ích của đất nước. Cả Libération lẫn Le Figaro cùng nêu lên một nhận xét là trong lĩnh vực chính trị, Ségolène Royal và François Hollande như bóng với hình, họ cùng chung chí hướng, cùng sử dụng một ngôn ngữ như nhau. Báo Le Monde trong một bài phân tích dài nói tới sự phục thù của bà Royal. Như vậy là 23 tháng sau ngày ông Hollande bước vào điện Élysée, một cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Xã hội mới được mời tham gia thành phần chính phủ. Le Monde không vòng vo, sự chậm trễ đó chẳng qua cũng chỉ vì tâm trạng ghen tuông đàn bà giữa hai bóng hồng bên cạnh cuộc đời Tổng thống François Hollande mà thôi.
Đành là phần tin nước Pháp đã đẩy lui phần thời sự quốc tế xuống hàng thứ yếu, nhưng trang thế giới của Libération trở lại sự kiện cựu trùm mật vụ Trung Quốc vừa bị loại khỏi đấu trường chính trị Bắc Kinh. 300 cán bộ Trung Quốc bị bắt giữ vì một vụ tham nhũng ở quy mô lớn. 90 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 10 tỷ euro, lọt vào túi nhiều lãnh đạo Trung Quốc. Tờ báo so sánh, 10 tỷ euro là một khoản tiền tương đương với ngân sách của cả một quốc gia như Litva, là số tiền có thể mua được 100 chiếc máy bay Airbus.
Nhưng số tiền khổng lồ đó lại được rót vào túi của các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh để họ mở chung một ngân hàng ở ngoại quốc, để họ mua trái phiếu của các tập đoàn Trung Quốc hay nước ngoài, để họ sắm xe hơi, tạo nhà lầu. Nếu tất cả những chi tiết về tham nhũng kể trên thực sự được kiểm chứng thì đây quả là một trận động đất có thể làm rung chuyển cả một đất nước lớn như Trung Quốc và có lẽ là Bắc Kinh, rồi sẽ ẻm nhẹm các thông tin liên quan tới vụ này. Vấn đề nằm ở chỗ là trong số 300 người vừa bị bắt về tội tham ô, có tới hơn một chục người trực tiếp liên quan đến gia đình của ông Chu Vĩnh Khang, cựu trùm mật vụ Trung Quốc. Số còn lại là những người đã ít nhiều phục vụ cho hệ thống của ông Chu. Trong trường hợp của ông Chu Vĩnh Khang thì ông này không chỉ phải trả giá đắt về các hành vi tham nhũng mà còn xa lưới pháp luật của Trung Quốc vì lý do chính trị. Tờ Libération nhắc lại, ông Chu Vĩnh Khang từng là một người đã đứng hẳn về phía ông Bạc Hy Lai, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh. Ông Bạc là một địch thủ chính trị của đương kim chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Bài toán nan giải đặt ra cho lãnh đạo số 1 Trung Quốc hiện nay là loại trừ Chu Vĩnh Khang không đơn giản, bởi ông Chu Vĩnh Khang đang nắm giữ một hồ sơ bí mật liên quan đến tài sản của gia đình họ Tập cũng như là của nhiều lãnh đạo cao cấp khác ở Bắc Kinh.
Vẫn tại khu vực châu Á, xã luận của báo Le Monde chú ý đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại Afghanistan. Cuối tuần này, cử tri Afghanistan được kêu gọi đi bỏ phiếu vòng 1 để bầu ra lãnh đạo tối cao trong bối cảnh liên quân quốc tế đang chuẩn bị rút lui khỏi quốc gia Nam Á này từ nay đến cuối năm.
Viễn cảnh nội chiến lại hiện về, mọi nỗ lực hòa giải giữa chính quyền Kabul với quân Taliban đều đã thất bại. Taliban trong những tuần lễ qua đã bắt đầu khủng bố tinh thần cử tri qua một loạt các vụ ám sát nhắm vào nào là các nhân viên nhà nước, nào là các thành phần muốn ra tranh cử hay các nhân viên phục vụ trong các tổ chức phi chính phủ và thậm chí là cả giới báo chí truyền thông, bất luận họ là người Afghanistan hay ngoại quốc.
Trước khi kết thúc một điểm báo hôm nay, xin điểm qua bài báo ngắn trên tờ Le Monde nói về Paris, giấc mơ của các nhà làm phim châu Á, Weekend tại Paris, Người đẹp Paris, Love in Paris. Đó là những bộ phim đã và đang làm mê hoặc khán giả châu Á.
Tại Indonesia chẳng hạn thì hiện nay bộ phim dài nhiều tập Love in Paris đang rất ăn khách. Đấy là một câu chuyện dựng trên nền phong của tháp Eiffel và đang làm khán giả Indonesia điên đảo. Đấy cũng là con gà đẻ trứng vàng cho kênh truyền hình tư nhân SCTV. Còn tại Trung Quốc thì khán giả đang lên cơn sốt vì miniseries X-Model chỉ được phổ biến trên mạng Internet. Tập đầu tiên tuy gói gọn trong vòng có 5 phút, thế nhưng do câu chuyện diễn ra tại thủ đô Paris tráng lệ cho nên là đã có tới hơn 70 triệu lượt truy cập. Theo lời giám đốc trung tâm điện ảnh của vùng Île-de-France, Paris có sức lôi cuốn rất lớn từ những năm 1950, đã được rất nhiều các nhà làm phim người Mỹ quan tâm. Nhưng đến nay thì điện ảnh của châu Á thực sự đang có rất nhiều dự án hướng về Paris, bởi vì chỉ cần có mỗi yếu tố Paris trong phim là cũng đủ để bảo đảm rằng bộ phim này sẽ được ăn khách. Hiện tại thì hãng sản xuất phim Inlook Media Sui đang chuẩn bị trong dự án mang tên Paris Rider với ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Lương Triều Vĩ.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với tựa đề Pháp, những thách thức đang chờ tân chính phủ chiến đấu. Tú Anh trình bày với phần nhận định của giáo sư Nguyễn Dư tại Lyon.
Sau khi bị mất quyền quản trị khoảng 155 thành phố trung bình, tức là trên 9.000 dân, Đảng Xã hội Pháp mất đi uy danh của tổ chức chính trị hàng đầu ở cấp địa phương. Công nhận đã làm cho cử tri thất vọng sau gần 2 năm cầm quyền. Tổng thống Pháp François Hollande đã khẩn cấp cải tổ chính phủ, bổ nhiệm thủ tướng mới, thành lập nội các chiến đấu. Tân thủ tướng là cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Manuel Valls, một người được Tổng thống mô tả là có năng lực đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, thực hiện những lời hứa mà 2 năm đầu của nhiệm kỳ bị thất bại, đó là giảm nạn thất nghiệp đã lên hơn 3.300.000 người. Vấn đề là để tạo công ăn việc làm, giới chủ nhân Pháp đòi hỏi phải giảm gánh nặng đóng góp cho an sinh xã hội, mà theo thống kê, thuế tại Pháp cao nhất châu Âu. Làm cách nào để có thể vừa thỏa mãn giới chủ nhân, vừa không làm thiệt hại cho thành phần dân chúng có thu nhập thấp và cũng vừa giảm được thâm thủng ngân sách xuống 3% theo quy định của Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trên dưới 1%. Vũ khí của Điện Élysée là khế ước đối tác ký với giới chủ nhân, tặng cho họ 30 tỷ euro phần an sinh xã hội. Và để xoa dịu dân nghèo, Tổng thống Hollande đề ra khế ước liên đới, tăng phần trợ giúp cho người có thu nhập thấp. Còn lời hứa với Liên hiệp châu Âu thì sao? Không giảm được thâm thủng sẽ dẫn đến hệ quả bị các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế hạ điểm tín nhiệm, vay tiền đắt hơn và theo vòng lẩn quẩn tác hại đến đầu tư và làm thất nghiệp lại gia tăng. Khi nhậm chức, tân thủ tướng Manuel Valls tuyên bố sẽ đi nhanh hơn và xa hơn thực hiện các cam kết của tổng thống. Giới quan sát cho rằng cựu bộ trưởng nội vụ Pháp chưa thấy hết những khó khăn đang chờ ông ở chức vụ mới. Tuy nhiên, nhật báo cánh tả Libération thường không mấy khi chia sẻ quan điểm xã hội tự do của phe hữu trong đảng xã hội, đã nhận định khá bao dung, xin trích với cá tính quyết đoán và lòng trung thành chưa bao giờ suy xuyển của Manuel Valls. Tổng thống Hollande sẽ tạo được hình ảnh nhất quán và kiên quyết, thiếu vắng trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ. Có cùng nhận định này, giáo sư Nguyễn Dư ở Lyon, một nhà quan sát độc lập, sẽ chia sẻ các phân tích của ông qua bài phỏng vấn sau đây. RFI Việt ngữ xin chào giáo sư Nguyễn Dư. Sau cái kết quả bầu cử ngày Chủ nhật vừa qua, thì chính phủ Pháp đã thay đổi và Tổng thống Pháp François Hollande đã bổ nhiệm một thủ tướng mới. Chính vị thủ tướng vừa từ chức Jean-Marc Ayrault và bản thân Tổng thống François Hollande cũng nhìn nhận bị cử tri trừng phạt. Theo giáo sư thì với tư cách là một nhà quan sát độc lập thì
Kết quả bầu cử hôm Chủ nhật là do cái nguyên nhân nào và cái hậu quả của nó ra sao?
Chúng ta thì ai cũng thấy rõ là cái cuộc bầu cử vừa qua thì cái đảng xã hội, tức là đảng cầm quyền, ủng hộ chính phủ Tổng thống Hollande đã bị thất bại. Và các đảng khác, nói chung phe ông Sarkozy, cựu Tổng thống thắng, và cả cái đảng mà cực hữu nữa cũng thắng. Tuy nhiên, bây giờ mình thử nhìn lại xem những cái nguyên nhân và những cái hậu quả của cuộc bầu cử vừa qua, nó nói với chúng ta những cái điểm gì. Thì trước nhất là về cái nguyên nhân, thì nước Pháp đã gặp nhiều khó khăn, số người thất nghiệp tiếp tục tăng. Thì Tổng thống Hollande khi mà ra ứng cử thì hứa là sẽ tìm cách để mà giải quyết được cái nạn thất nghiệp, giải quyết được những cái khó khăn kinh tế. Nhưng trong 2 năm vừa qua thì số người thất nghiệp vẫn tiếp tục tăng. Thì cái điểm đó là cái điểm chính, điểm cốt lõi làm cho dân chúng họ thất vọng. Đó là cái nguyên nhân. Thế thì còn cái hậu quả đó thì chúng ta thấy được một cái điểm, nghĩa là điểm mạnh, điểm tốt của những cái chế độ mình gọi là tự do dân chủ. Tức là khi mà thất bại như vậy đó, thì ông Hollande ngay ngày hôm sau, ngày thứ hai, trước công chúng công nhận cái thất bại. Và ông ấy công nhận là những cái điều ông ấy làm đó là chưa được tốt. Và bây giờ đó là ông ấy thay đổi chính phủ để cố gắng làm tốt hơn. Đó là cái điểm mình cũng phải ghi nhận.
Thưa giáo sư Nguyễn Dư, cái đêm có kết quả bầu cử và ngày hôm sau thì công luận, đặc biệt là đại diện các đảng phái chính trị bên hữu là đối thủ của đảng xã hội và ngay trong đảng xã hội cũng công nhận là cử tri đã gửi một cái thông điệp cho đảng cầm quyền. Trong số các nhận định thì theo giáo sư, đâu là hư, đâu là thực, đâu là cái tuyên truyền, đâu là có cái ý nghĩa thiết thực trong cái mà người ta gọi là cánh tả bị trừng phạt?
Cái này đó, tức là mình nhận xét về những cái thái độ và cái phản ứng của người dân, và thông qua đại diện những đảng chính trị đó thì tôi có một vài nhận xét tổng quát. Tôi tạm chia cử tri là 3 thành phần, tức là thành phần ủng hộ đảng xã hội, đảng cầm quyền; thành phần thứ nhì là đảng đối lập chính, tức là của phe cựu tổng thống Sarkozy; và cái đảng thứ ba mà đang diều gặp gió, đang phất, tức là cái đảng cực hữu. Thế thì bây giờ mình nhìn vào cái thành phần đó, thì mình có thể thấy được là những cái người mà ủng hộ đảng xã hội thì họ thất vọng, như là tôi vừa mới nói, tức là Tổng thống cũng công nhận là chưa thực hiện được những điều hứa hẹn. Thế thì thành phần mà ủng hộ đảng xã hội đó thì nhiều người họ chán nản, họ không đi bầu. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Pháp mà cái số người không đi bầu nó lại đông như là lần này. Thậm chí là đã có người lên tiếng là nước Pháp này bây giờ cần phải ra một cái luật bắt buộc mọi người phải đi bầu, cũng như là bên nước Bỉ chẳng hạn. Đi bầu là bổn phận và bắt buộc, ai không đi bầu là bị phạt đấy. Thế thì bây giờ đó, ở bên Pháp này, cái số người mà ủng hộ những cái đảng nắm quyền đó, chán nản thì không đi bầu. Còn cái đảng đối lập, tức là đảng của ông Sarkozy, thì cái này đó nó chỉ là một cái tuyên truyền thôi. Tại vì những cái khó khăn bây giờ đó nó cũng chính là cái thất bại của ông Sarkozy, vì ông cũng gặp những cái khó khăn mà không giải quyết được. Thế thì bây giờ cái đảng đối lập đó dùng cái thất bại của đảng xã hội để họ tuyên truyền thôi. Chứ còn thực ra đó, những cái khó khăn đó thì chưa giải quyết được đâu. Còn cái mà mình nói là không có thực, tức là của cái đảng cực hữu. Đảng cực hữu cho tới bây giờ là chưa nắm quyền. Thành ra khẩu hiệu của họ là họ nói xã hội hay là cái đảng của ông Sarkozy kia đều là nói dối, đều là bất lực, không có làm việc được. Chính vì họ chưa lên nắm quyền đó, thì bây giờ họ được quyền nói những cái câu như vậy. Nhưng mà ai cũng thấy là cái đảng mà cực hữu lên đó thì sẽ bế tắc cho nước Pháp, không giải quyết được những cái chuyện này. Thì cái đó cũng là những cái người mà vì mục đích chính trị đó thì đánh lạc hướng của quần chúng đi vậy thôi. Và trong cái vụ bầu cử này thì chúng ta thấy rõ một cái điểm cần phải bình tĩnh mà nhìn. Tức là 3 cái tỉnh quan trọng nhất của nước Pháp, tức là thủ đô Paris, thành phố Lyon và thành phố Marseille, thì kết quả bầu cử là không thay đổi. Tại vì Paris đó thì cũng vẫn đảng xã hội nắm, bây giờ là bà Hidalgo. Ở Lyon này á thì là vẫn ông Gérard Collomb, tức là đảng xã hội, mà kỳ này là nhiệm kỳ thứ 3 của ông ta rồi đó. Và ở dưới Marseille đó thì từ mấy chục năm nay thì cũng vẫn là cái đảng UMP của ông Sarkozy nắm, thì ba cái tỉnh đó vẫn không thay đổi, thì chỉ có những cái nơi nhỏ nhỏ, tức là những cái chỗ nào mà thợ thuyền bị thất nghiệp nhiều, thì bây giờ đó là cái đảng xã hội bị thất cử, thì người dân đã phát biểu như vậy rồi. Thế còn thì những nhà lãnh đạo chính trị đó thì họ, nghĩa là họ dùng cái mánh lới của họ đó, thì nhiều khi là nó cũng trình bày một cách méo mó.
Tức là cử tri đã có hai cách trừng phạt. Một là vắng mặt, tức là trừng phạt chung, để bày tỏ cái thái độ là họ không còn tin tưởng ở giới chính trị tại Pháp. Và cái cách thứ hai nữa là họ dồn phiếu cho cánh hữu để chứng tỏ bất bình, đảng xã hội đã không giữ lời hứa.
Đúng, cái kết quả đúng là như vậy.
Thưa giáo sư, nhìn lại 2 năm của chính phủ sang mặt Euro và 2 năm cầm quyền của Tổng thống François Hollande đó, thì cái thế và lực của cái chính phủ Hollande này như thế nào? Vì sao mà không có thực hiện được lời hứa? Cái ban lãnh đạo bất lực hay là thiếu năng lực, thưa giáo sư?
Chúng ta cần phải tìm hiểu một chút về cái bản lĩnh và cái con người của ông Hollande này. Đứng về cái tạm gọi nó là cái tài đó, thì ông ta có tài. Bất cứ những nhà lãnh đạo lớn nào của nước Pháp này thì họ cũng đều được đào tạo. Tức là về cái tài thì không thiếu. Còn cái mà mang ra thực hành thì có được hay không, có thành công hay không, thì đấy, cái vấn đề đó thì mình nên nhìn thêm một cái. Thì trong cái bàn cờ chính trị ở nước Pháp này, ai cũng công nhận từ trước đến nay ông Hollande là một người có bản lĩnh, và cái cách hành xử của ông ấy là luôn luôn thỏa hiệp. Thì trước khi lên làm tổng thống đó, một thời gian dài ông ấy đứng đầu cái đảng xã hội, ông ấy giải quyết được rất nhiều chuyện, tức là nội bộ của đảng xã hội có chuyện gì thì ông đều giải quyết được, vì ông ấy dung hòa được tất cả mọi khuynh hướng ở trong đảng, và ông ấy dùng cái chính sách luôn luôn là thỏa hiệp, tức là có thương thuyết, nhượng bộ, bên này nhường, bên kia nhường, và đi đến một cái giải pháp. Thì đó là một cái điểm mạnh của ông Hollande khi ông ấy điều khiển cái đảng xã hội. Nhưng bây giờ cái tình thế nó đổi khác. Ông Hollande bây giờ là lãnh tụ, là đứng đầu của quốc gia. Thì nếu mà một người đứng đầu quốc gia mà lại cứ giữ cái thói quen là cái thỏa hiệp, thì mình thấy rõ là trong cái chính phủ trong 2 năm qua nó có rất nhiều những cái lộn xộn, tức là cái chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ông nói gà, bà nói vịt, giữa các bộ trưởng với nhau đó là hay xích mích, hay cãi nhau. Mà cãi nhau bây giờ là cái thời đại Internet, chuyện gì đó mà các ông bà cãi nhau đó, thì là nó đều đi ra ngoài dân chúng hết. Thành ra người ta có cảm tưởng như là ông Hollande là một người yếu đuối đấy, vì để cho bên dưới đó cãi nhau. Thì bây giờ có lẽ là khi mà thay đổi chính phủ này thì ông Hollande cứng rắn hơn một chút, tức là chuyện gì mà đã ra quyết định thì yêu cầu các bộ trưởng ở dưới là chính phủ phải nghe theo, thì như vậy đó dân chúng họ an tâm hơn. Chứ còn mà bên trên mà các bộ trưởng cãi nhau đó thì dân bị hoang mang đấy, thì cái đó là cái bản tính của ông Hollande. Ngoài ra đó thì thay đổi chính phủ bây giờ đó, người ta đặt rất nhiều hy vọng vào ông Vance, tại vì ông này đó thì ông dứt khoát hơn, ông cứng rắn hơn.
Thưa giáo sư, bên cạnh những khó khăn do tình hình nội bộ, nước Pháp cũng có bị những trói buộc vì là thành viên Liên hiệp châu Âu, tương lai coi bộ nhiều trắc trở cho tân thủ tướng Manuel Valls và tổng thống François Hollande.
Thì hiện ngay hôm nay, trong lúc mà chúng mình đang nói chuyện đây đó, thì ông Hollande cũng đang đi sang bên Bỉ để mà gặp gỡ Âu Châu. Đấy, thì giới hạn của chính phủ Pháp đó là bây giờ nước Pháp là nằm ở trong cái khối Âu Châu, thành ra nghĩa là cũng không có được quyền mà muốn làm gì thì làm. Đấy, bây giờ nó bị ràng buộc. Và ở cái thế của nước Pháp thì bây giờ các nước khác của Âu Châu đó cũng phải để ý, bởi vì là nước Pháp và nước Đức với nước Anh thì có ba nước đó là mạnh nhất Âu Châu. Mà nếu Pháp gặp khó khăn đó thì dĩ nhiên là các nước khác cũng bị ảnh hưởng. Thành ra nó là cái vấn đề mà thương thuyết. Thì trước khi mà ông Hollande lên máy bay để đi sang bên Bỉ đó, thì là cái dấu hiệu là nước Pháp thay đổi chính phủ rồi. Thì chúng ta cũng có quyền chờ đợi, nghĩa là trong từng 2-3 tuần lễ nữa hay là một tháng nữa thì sẽ có những cái dấu hiệu thay đổi của Pháp, thay đổi theo cái hướng tốt, hướng xấu, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy.
Câu hỏi cuối cùng, thưa giáo sư Nguyễn Dư, với tư cách một nhà quan sát tình hình chính trị tại Pháp, thì giáo sư thấy cái công luận và những cái giới phân tích Pháp nói chung đó, thì họ nhận định ra sao về cái phản ứng của Tổng thống Hollande? Tổng thống Pháp đã chọn Manuel Valls, một người có tính quyết đoán và có cái tài thuyết phục, mà cũng không phải là tay mơ trong chính trị, vì từ thời 30 tuổi, ông đã làm cố vấn cho Thủ tướng Jospin của Đảng Xã hội Pháp, rồi cũng là một cái người thân cận của Thủ tướng Michel Rocard. Liệu Tổng thống Pháp còn cái lá bài nào để mà chấn hưng kinh tế, phục hồi uy tín của mình?
Theo cái xét của tôi đó, thì cái nước Pháp này, mình tạm gọi nó là cái truyền thống của nước Pháp. Tức là nó lâu đời lắm rồi, từ khoảng 50 năm nay thì nó có một cái đấu tranh, nghĩa là trực diện đối đầu giữa phe chủ và phe thợ ở bên Pháp. Ngày xưa các nghiệp đoàn của thợ thuyền thì rất mạnh. Thế nhưng mà bây giờ đó, trong cái giai đoạn toàn cầu hóa này thì cái phe chủ lại mạnh hơn, tại vì chủ là những người mà có bỏ tiền ra đầu tư mở nhà máy vân vân. Thế thì cái lập luận của hai bên đó thì ai cũng biết rồi, ai cũng thấy rõ, tức là một bên cung một bên cầu. Giới chủ thì nói rằng tôi mở nhà máy, không có tôi thì thợ không có công ăn việc làm. Đấy, thành ra chính phủ cần phải giúp đỡ chúng tôi, phải cưng chúng tôi, phải đổ tiền vô cho giới chủ. Thế thì phía bên kia thì thợ họ lại đưa ra một cái lập luận hoàn toàn đối ngược lại. Họ nói rằng một nhà máy mà không có thợ thì cái nhà máy ấy cũng không có. Thành ra nghĩa là chính phủ nên giúp đỡ thợ thuyền. Đấy, thế thì hiện nay ông Hollande này đó, ông ấy đưa ra cái chính sách trợ giúp giới chủ để họ tạo ra công ăn việc làm. Thế nhưng mà dư luận đó, hay là cái kết quả hàng ngày ở bên Pháp này từ khoảng một năm nay cho mình thấy là cái giới chủ thì bản chất của các ông ấy là kiếm lời. Thành ra bao nhiêu tiền đó, các ông cũng chưa bằng lòng. Trong cái lúc mà thắt lưng buộc bụng thì ông Hollande đã hứa, đã đưa ra những cái chương trình để giúp các ông ấy 30 tỷ euro. Nhưng mà các ông ấy lại lắc đầu, các ông nói 30 tỷ chưa đủ, phải giúp thêm nữa. Đấy, thành ra bây giờ nó là cái mà tìm được một cái cân bằng. Tức là làm sao mà vừa giúp những cái phía thợ, vừa giúp phía chủ để cho nó có một cái sự cộng tác với nhau. Đó, thì ông Hollande đã đưa ra những cái chương trình rồi. Thì bằng cớ là khi mà đưa ra cái chương trình ấy, thì ngay ngày hôm sau thì mình thấy thị trường chứng khoán là tăng. Là tại vì họ nói là cái đó là một cái dấu hiệu để cho các nhà máy hoạt động trở lại. Thế rồi sau đó, đó thì bên chủ lại tiếp tục mè nheo, xin thêm tiền. Thì bây giờ đó, ngay cả đứng ở trên cái mức cao hơn là Âu Châu, thì cái vấn đề là Âu Châu sống hay là bị yếu hay là bị tan rã là nó nằm ở những cái chỗ đó. Những cái chỗ là một bên là giới chủ muốn kiếm thêm tiền và một bên thì giới thợ là bị thất nghiệp.
Tức là theo giáo sư là cái chìa khóa nó không hoàn toàn nằm ở trong tay Paris.
Đúng rồi, tại vì bây giờ đó là tất cả các nước Âu Châu nó phải liên đới chịu trách nhiệm.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Dư từ Lyon.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI. Conjugue le monde au pluriel.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự và phần điểm báo, sẽ có tạp chí văn hóa do Trọng Thành biên soạn, giới thiệu phim Những con chó hoang của đạo diễn Đài Loan Sài Minh Lượng nhân dịp phim công chiếu tại Pháp. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.